Bạch thầy, trước tiên con xin đọc câu hỏi thứ nhất ạ. Thưa thầy, chúng con không biết nói như thế nào vì chúng con được gặp thầy thì chúng con thấy là chúng con có phúc hơn những người đang sống ở Việt Nam mà không được gặp thầy. Con muốn hỏi thầy một câu hỏi: sự liên hệ giữa văn hóa tôn giáo và đời sống tâm linh, mong thầy giảng dạy. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng ta cần phải phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng và tâm linh và văn hóa. Có nhiều tôn giáo chỉ tồn tại tín ngưỡng, hoàn toàn không có tâm linh. Phần lớn các tôn giáo trên thế giới thuộc về nhóm này, là họ đặt ra những cái tiêu chí về niềm tin, bắt buộc tín đồ phải tin thôi chứ không được đặt vấn đề, và họ sống với điều đó như một thói quen được nhòi sọ về. Có những tôn giáo đó phát triển tâm linh nhưng không hề lệ thuộc vào tín ngưỡng. Tiêu biểu nhất trong nhóm tôn giáo này là đạo Phật, nhất là đạo Phật Nguyên Thủy. Và khi đạo Phật có mặt ở Trung Quốc và Việt Nam, Tây Tạng, do các tín ngưỡng dân gian nó quá mạnh ảnh hưởng vào trong đạo Phật, cho nên chúng ta dễ dàng lẫn lộn giữa hình thức ngoại lai đó với đạo Phật gốc. Văn hóa đó được hình thành bởi phong tục tập quán và lối sống của cộng đồng trải qua nhiều thế kỷ, cho nên tôn giáo nào cũng được hình thành trên các nền tảng văn hóa riêng, và văn hóa cũng đã ảnh hưởng một cách tích cực đến các tôn giáo có mặt trong từng quốc gia cụ thể. Nên văn hóa Phật giáo thì không lệ thuộc vào sự cầu nguyện Đức Chúa Trời, các thần linh, mà đòi hỏi chúng ta cần phải thực tập để tự mình làm chủ vận mệnh và cuộc sống. Cho nên mối quan hệ giữa tín ngưỡng, tôn giáo và văn hóa đó thường được diễn ra theo cách thế là tiếp biến hai chiều. Một bên đó thì tôn giáo tiếp thu các phong tục tập quán văn hóa của cuộc sống, mặt khác đó, thì tôn giáo đó cũng đã góp phần làm thay đổi cái phong tục tập quán ở địa phương. Ví dụ tại Việt Nam đó, trước khi đạo Phật có mặt vào thế kỷ thứ hai trước Tây lịch đó, thì đã có đạo thờ ông bà, đó là một cái văn hóa uống nước nhớ nguồn. Đang khi đạo Phật đó, thì tôn thờ cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà, đề cao vị trí của cha mẹ lên ở mức độ lớn nhất chưa từng có trong các tôn giáo. Và cái truyền thống văn hóa của Việt Nam bắt gặp được cái văn hóa uống nước nhớ nguồn của cha mẹ đã làm cho cái việc đền ơn nhớ ơn cha mẹ ngay khi còn sống này đó thành một lối ứng xử rất là có giá trị. Thì trong trường hợp đó chúng ta thấy là văn hóa của tôn giáo và tôn giáo đối với văn hóa trong tình huống của đạo Phật ở tại Việt Nam là rất hòa quyện với nhau, như là nước hòa với sữa, không thể tách rời làm hai. Tuy nhiên, không phải niềm tin nào cũng đáng được nâng lên thành văn hóa, không phải phong tục tập quán trong văn hóa nào cũng đều có giá trị. Ngày nay người ta chia văn hóa làm hai loại: văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. Văn hóa vật thể là những di chỉ khảo cổ còn để lại, bao gồm các công trình kiến trúc, mỹ thuật, rồi y phục, vật dụng vân vân, trải qua nhiều thế hệ ở nhiều quốc gia, thuộc nhiều cộng đồng, gắn kết với nhiều tôn giáo. Văn hóa phi vật thể tức là những giá trị tinh thần, bao gồm đời sống đạo đức, rồi các quan niệm, rồi các loại hình giải trí, các cái loại tâm linh cao cấp dần dần. Thì trong đạo Phật chúng ta có đủ cả hai loại hình văn hóa vật thể và phi vật thể là làm tốt cho nền văn hóa Phật giáo Việt Nam. Nền văn hóa Phật giáo thì kêu gọi sự độc lập, cho nên phát triển nền văn hóa Phật giáo Việt Nam sẽ giúp cho văn hóa Việt Nam độc lập khỏi nền văn hóa của Trung Quốc, mà vốn các yếu tố mê tín từ các tôn giáo ảnh hưởng và can thiệp rất nhiều. Thì nói tóm lại đó là mối quan hệ giữa tín ngưỡng, tôn giáo và văn hóa là không tách rời ở các quốc gia có tôn giáo. Còn gắn kết nó với đạo Phật thì chúng ta thấy là văn hóa Phật giáo đã làm cho đời sống tinh thần của người Việt Nam ngày càng phong phú hơn theo chiều hướng tích cực và có giá trị. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Con xin đọc câu hỏi thứ hai ạ. Thưa thầy, thế gian này như thế nào, hay là một ngày nào đó sẽ bị tiêu tan? A Di Đà Phật.
Khái niệm thế gian tiêu tan hay là thế giới tiêu tan đó đề cập đến sự tận thế. Quan niệm của Đức Phật về vấn đề này khác hoàn toàn với các tôn giáo còn lại, do Thế giáo, Công giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Tin lành giáo cho rằng đó năm 2000 là năm tận thế. Lịch Maya của dân tộc Mexico cho rằng ngày 21 tháng 12 năm 2012 là tận thế. Sự kiện đó đã trôi qua, thời điểm đó đã trôi qua, nhưng mà tận thế chẳng có. Theo đạo Phật đó, thì mỗi hành tinh trải qua 4 giai đoạn: hình thành, tồn tại, phát triển và kết thúc. Mỗi một giai đoạn đó, trung bình đó, nó khoảng từ 3 tỷ cho đến 5 tỷ năm. Hiện nay đó, hành tinh chúng ta đang thuộc về giai đoạn thứ hai, đó là tồn tại. Như vậy từ nay cho đến lúc mà hành tinh này đó bị hoại diệt, đó là kết thúc hoàn toàn sự sống á, có lẽ phải mất trung bình 8 cho đến 10 tỷ năm. Đó là một cái khoảng thời gian rất là dài và lâu xa. Do đó các khái niệm dân gian như là hội long hoa sẽ diễn ra trong một tương lai ngắn á, mà gắn kết với đạo Phật thì chúng ta biết đó là cái mê tín trong dân gian và đã làm cho đạo Phật bị tai tiếng. Chứ còn Đức Phật nói một hành tinh thì nó phải trải qua ngàn ấy số lượng năm tương xứng với 4 giai đoạn thành trụ hay không thôi. Mặt trăng cùng hệ mặt trời với địa cầu của chúng ta đang thuộc vào giai đoạn thứ 3, đó là hoại. Dấu hiệu của hoại đối với một hành tinh là không còn oxy trên hành tinh đó. Hiện nay trên mặt trăng đó thì không còn sự sống của con người, các loài động vật và thảo mộc, vì toàn bộ khí oxy không còn hiện hữu nữa. Nạn hâm nóng toàn cầu đang tấn công địa cầu chúng ta, dẫn đến tình trạng có thể hai cực Bắc và Nam của mình tuyết bị tan, mực nước biển sẽ dâng cao lên. Nếu chúng ta không cùng nỗ lực tập thể để ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu thì địa cầu này đó sẽ giảm tuổi thọ sớm hơn bình thường. Do đó người tu học Phật sẽ không mê tín vào các niềm tin rằng là thế giới này sẽ tận diệt trong vòng 5 năm, 10 năm, vài chục năm, vài trăm năm. Nó phải đến vài tỷ năm mới như thế. Mặc dù mình biết là thời gian còn quá lâu xa, nhưng chúng ta không nên nghĩ lại và khai thác địa cầu này một cách cạn kiệt đến độ nó không đủ thời gian để tái tạo cái nguồn tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho các thế hệ tương lai. Để làm công việc đó đó thì lãnh đạo Liên Hợp Quốc và các quốc gia siêu cường quốc đó, kêu gọi chúng ta ba điều. Thứ nhất, cùng nỗ lực ngăn chặn nạn hâm nóng toàn cầu. Thứ hai, cùng nỗ lực bảo vệ môi trường sinh thái thật tốt. Thứ ba, biết tái tạo các cái nguồn tài nguyên thiên nhiên và năng lượng, không để cho chúng bị tổn giảm và tiêu hao. Thì ba nỗ lực đó đó, mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng, quốc gia và toàn liên minh của hành kinh này có thể bắt tay nhau và làm được. Nếu chúng ta làm được việc đó thì địa cầu của chúng ta không phải chỉ tồn tại thêm 5 cho đến 8 tỷ năm nữa, mà có thể dài hơn thế. Nó cũng giống như một vật dụng, biết giữ gìn, bảo quản, tu trì thì thời gian ta sử dụng sẽ nhiều hơn. Còn nếu chúng ta đi ngược lại thì thời gian sẽ bị rút ngắn. Do đó chúng ta không chạy theo mê tín để sợ hãi và chuẩn bị cho cái chết mà vốn nó không đáng. Vào cuối năm 2000, vào cuối năm 2012, rất nhiều người đã bỏ hết công việc làm, bỏ hết mọi cơ hội, trở về nhà ăn mâm cơm cuối cùng để chết trong sự đoàn tụ gia đình. Và sau đó thấy tặng thay không có, đương đơn để xin làm việc trở lại thì cơ hội đó đã bị mất rồi, người khác đã chộp lấy rồi. Và do vậy phải bị hậu quả thất nghiệp tới lúc là 5-10 năm sau vẫn chưa có được. Cho nên theo Đức Phật á, mê tín là kẻ thù của hạnh phúc. Mê tín tạo ra nỗi sợ hãi, nỗi sợ hãi tạo ra mê tín. Hai thứ này đó như là đôi bạn song sinh, cái này có thì tạo điều kiện cho cái khác cùng hiện hữu. Người tu học Phật sử dụng trí tuệ, do vậy giải phóng được nỗi sợ hãi và các hình thức mê tín dị đoan. Cho nên chúng ta hãy an nhiên mà sống, và sống một cách có trách nhiệm để cuộc sống của chúng ta trong khoảng đề ngắn ngủi mấy chục năm này trở nên có lợi ích cho mình và cho tha nhân. Xin đi câu hỏi khác.
Xin đọc câu hỏi tiếp theo ạ. Kính bạch thầy, ban hộ nghiệp có tác dụng với người sắp lâm chung không? Theo đúng tinh thần của chánh pháp thì nên làm gì với người sắp lâm chung? Nam mô A Di Đà Phật.
Đạo Phật đó, nó đúng nghĩa là đạo tỉnh thức dành cho người sống. Nhưng do Phật giáo Trung Quốc phát triển theo một hướng tinh cực, đã đào sâu quá nhiều về phương diện cho người chết. Và do vậy đó, các hình thái hộ niệm vốn rất xa lạ với Đức Phật và Thầy Đức Phật đã trở thành phổ biến hiện nay trong cộng đồng Việt Nam do ảnh hưởng từ khuynh hướng tu của Đài Loan và Trung Quốc. Khoảng 50 năm trở lại đây đó thì các ban hộ niệm có mặt, và họ nghĩ rằng là đang rất hấp hối sự có mặt của ban hộ niệm trong việc niệm Phật. Rồi sau đó 8 tiếng sau khi chết, rồi một vài ngày sau sẽ giúp cho người chết được giảng sanh Tây Phương. Đây là một niềm tin hoàn toàn mê tín và trái ngược lại với lời dạy gốc của Đức Phật. Nguồn gốc của lời dạy mê tín này là từ Đài Loan và Trung Quốc. Người Việt Nam chúng ta nên trực tiếp tiếp thu đạo Phật từ Ăn Độ, đừng trải qua lăng kính của Trung Quốc. Đạo Phật vào Việt Nam vào thế kỷ thứ 2 trước Tây lịch. Đạo Phật có mặt ở Trung Quốc vào năm 68 sau Tây lịch. Như vậy trung bình đạo Phật Việt Nam trước Trung Quốc trên 2 thế kỷ. Và do đó không có lý do gì để đạo Phật Việt Nam phải lệ thuộc và chấp nhận các hình thái của Phật giáo Trung Quốc, nhất là các hình thái mê tín dị đoan. Người tu theo Tịnh Độ Tông của Trung Quốc mê tín như vừa nêu đó sẽ làm cho giới trí thức, giới trẻ, giới chính trị, giới kinh doanh quay lưng lại với đạo Phật, vì thấy những người tu đạo Phật này đó đã thể hiện ra một cái gì đó rất tiêu cực, bi quan, yếu thế, chán trường, tuyệt vọng. Cuộc sống của con người thì không chăm sóc, mà chăm sóc chỉ cho các cái xác chết thôi. Một hòa thượng Nhật Bản có lần phát biểu như thế này: muốn tổ chức sinh nhật linh đình thì vào nhà thờ Thần Đạo, bởi vì Thần Đạo là đạo gốc của Nhật Bản, tổ chức sinh nhật rất hay. Muốn tổ chức đám cưới linh đình thì vào nhà thờ của Công giáo và Tin Lành. Muốn tổ chức đám ma linh đình thì vào nhà chùa. Như vậy đạo Phật hốt xác thì đó rất là tội cho đạo Phật. Đang khi Đức Phật dạy đó, đạo của Ngài được người trí hiểu, thực tập và tán dương, có nghĩa là những người sống. Bây giờ mình không phục vụ cho người sống mà chỉ lo cho người chết, mà theo Đức Phật đó, sau khi chết nghiệp sẽ dẫn người đó đi tái sinh, phần lớn là trong vòng vài phút sau khi chết, nhiều nhất là 49 ngày sau. Cho nên á, cái vai trò của hộ niệm tốt nhất là nên thực hiện khi người đó đang nằm trên giường bệnh hấp hối, và phải nhắc nhở cho người đó: điều một, rũ bỏ hết mọi chấp trước gia tài, sự nghiệp, tình thương, rồi hận thù, oan trái. Thứ hai, không sợ chết, không sợ sinh ly tử biệt, và không ngộ nhận rằng chết là kết thúc sự sống vĩnh viễn. Sau khi chết, chúng ta lại tiếp tục gặp người thân dưới hình thức này hay là hình thức khác thôi. Từ đó đó, người ta không tiếc nuối và níu kéo sự sống. Thứ ba, những cái mối quan tâm gì, dướng kẹt nào của người thân thì phải cung cấp cho các thầy, các sư cô làm hộ niệm, để cho họ có thể hướng dẫn trực tiếp cho người bị bệnh này. Nhờ đó mà người bệnh thực hiện theo, cho nên tiến trình tái sinh diễn ra nhanh chóng hơn. Đó là ba nội dung căn bản của việc làm hộ niệm. Còn sau khi chết rồi đó, phần lớn là tái sinh. Nếu người chưa tái sinh á, thì họ sống trong một trạng thái sợ hãi, lo lắng, tiếc nuối, hoang mang, và tất cả cái phức cảm tâm lý đó làm cho họ khó có thể an tâm tập trung để lắng nghe lời hướng dẫn và trợ niệm. Cho nên trợ niệm sau khi chết thì lợi ích không nhiều và phần lớn là không đáng kể, dù người hộ niệm đó là nhiều thầy hay là nhiều Phật tử. Tại vì nghiệp chẳng người đó đi tới sanh rồi, cho nên chúng ta làm vừa phải, trung bình là nửa tiếng cho đến một tiếng làm hộ niệm, có tư vấn hướng dẫn để cho người chuẩn bị chết hoặc sau khi chết đó, có thể hiểu và làm đúng theo đó, lời Phật dạy. Nhờ đó giảng sanh đó, hay là tái sanh được diễn ra nhanh chóng hơn. Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, nên làm gì để hóa giải oan trái với oan gia trái chủ? Vì nhiều lý do, chúng con đã ít nhất là một lần nạo phá thai. Vậy xin thầy chỉ dạy cho chúng con, bây giờ chúng con phải làm gì ạ?
Nạo phá thai đó là cái nghiệp rất khó tách rời khỏi chị em phụ nữ. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, nhất là Tổ chức Sức khỏe Thế giới đó, mỗi năm trung bình có 206 triệu sự sống được sinh ra. Trong số đó đó, có trung bình là 46 triệu trường hợp bị phá thai. Như vậy, gần như là chiếm 1/4 diện tích, đây sẽ là tỷ lệ. Và người ta cũng thống kê rằng trong số 7 tỷ người trên hành tinh có trên 3 tỷ rưỡi người là phụ nữ, thì trung bình trong một đời người phụ nữ đó có tối thiểu là 3 lần phá thai. Như vậy là chúng ta đã vô tình hoặc cố ý kết thúc đi các cái mầm sống khi còn là một cái phôi thai trong bào thai của mình. Mà nguyên do của nó đó có thể gồm những điều như sau. Lý do một, làm nạn nhân. Nhiều chị em phụ nữ là nạn nhân của người thân mình hoặc là nạn nhân của những kẻ xấu cưỡng hiếp, đang khi mình thì không chấp nhận. Hậu quả là cái mầm sống đó ngày càng được lớn dần, thì nhiều chị em phụ nữ rằng là nghĩ rằng đó là tôi hoàn toàn không chuẩn bị làm mẹ và cũng không hề chấp nhận người cha hiếp dâm đó, cho nên đó, sự sống này nên được kết thúc. Lý do hai, dị tật bẩm sinh. Nhiều bậc cha mẹ sau khi xét nghiệm giới tính và phát hiện ra đó ngoài cái giới tính mà mình không thích, còn thấy rất rõ là đứa con này nếu được sinh ra thì bị dị tật suốt đời, sợ chúng sẽ phải lệ thuộc vào người khác, khổ cả cuốc một vòng kiếp người, cho nên quyết định phá thai. Tình huống ba, lý do kinh tế, quá nghèo, quá khổ, thiếu điều kiện, sinh ra thì cả mẹ lẫn con gặp nhiều khó khăn hơn. Tình huống bốn, chưa chuẩn bị làm mẹ và cha, tức là do thói quen sống thử, ăn cơm trước kẽn, trải nghiệm trái cấm ở cái tuổi mà mình chưa đủ kiến thức để làm cha làm mẹ, chưa đủ kinh nghiệm để có thể nuôi nấng con cái, thì khi và phát hiện ra có thai quậy muốn thì cha mẹ của bé gái đó thường bắt buộc con của mình phá thai. Tình huống cuối cùng đó là loại trừ. Có những trường hợp đó, bác sĩ cho biết nếu tiếp tục để bào thai trong bụng của người mẹ thì cả mẹ lẫn con đều có thể bị chết, hoặc là con chết hoặc là mẹ chết. Trong tình huống này phần lớn các y bác sĩ khuyên là hãy phá thai để giữ sự sống của người mẹ, và khi người mẹ còn sống thì người ấy có thể tạo ra mầm sống lần thứ hai, lần thứ ba trong tương lai. Trong các tình huống vừa nêu, tình huống cuối cùng là dễ được thông cảm và chấp nhận nhất. Các tình huống còn lại đó, chúng ta nên trao cái quyền được sống đó ở các phôi thai này cho những trung tâm cô nhi và những thành phần sẵn sàng mở lòng từ bi để cứu giúp. Trong vũ trụ này đó, nó thường diễn ra một cách nghịch chiều. Người muốn có con thì lại dương vào các chứng bệnh vô tự. Kẻ không muốn có con và cũng không muốn có trách nhiệm vì con thì lại sanh con đồng, con đàn, cháu đóng. Thì đó là cái nghịch cảnh mà làm cho con người trở nên khổ sở. Thay vì mình không sẵn lòng làm mẹ, làm cha cho một mầm sống nào đó, thì chúng ta hãy tặng cái quyền đó cho những người khác làm con nuôi. Thì bằng cách này đó, ta cũng không phải bận tâm, nhưng mà người khác có cơ hội để được hạnh phúc. Còn giết người với hình thức là một bào thai thì chúng ta phải mang nghiệp, mà khi mang nghiệp á, thì chúng ta phải trả quả. Điều mà chúng ta cần phải nhận thức á, là việc phá thai không tạo ra tình trạng gọi là quan trái hay là quan giai trái chủ như câu hỏi vừa nêu. Lý do như sau: các cháu về trong bào thai đó, vì là chưa trưởng thành cho nên đó ý thức hoàn toàn chưa phát triển, do đó không có tâm niệm hận thù, tâm niệm dướng kẹt, tâm niệm trả đũa. Sau khi bị kết thúc sự sống do người mẹ phá thai hoặc do bất cẩn mà bị sảy thai thì các thai nhi đó lập tức tái sanh theo nghiệp, tái sanh liền ngay lập tức thôi. Cho nên là các bậc cha mẹ đó không cần phải làm lễ cầu siêu làm gì sau đó. Cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm là nếu đó là phá thai thì ta phải gieo nghiệp bảo vệ sự sống để chuyển cái nghiệp xấu này. Ví dụ việc phá thai đó đã diễn ra 40 năm trước, 30 năm trước, 20 năm trước, 10 năm trước và năm trước. Bây giờ mình có hối hận thì chuyện cũng đã rồi, ra rút lương tâm chi dẫn đến khổ. Thì đạo Phật dạy chúng ta đó là gieo nghiệp, đó là sự sống đối lập lại với sự sát nghiệp này, đó là chúng ta bảo vệ sự sống, bảo vệ hòa bình, bảo vệ môi trường sinh thái, thương yêu con người, động vật. Chúng ta đi làm từ thiện tại các trung tâm người già, người tàn tật, trẻ mồ côi, rồi những thành phần dị tật bẩm sinh, thì việc mà mình chăm chút sức khỏe bằng cách này bằng cách khác đối với các thành phần đó sẽ giúp cho chúng ta chuyển được cái nghiệp sát, và nghiệp sát đó có cơ hội được kết thúc. Còn không làm công việc này thì dầu cho có tụng 100.000 thầy kinh, niệm 100 triệu danh hiệu Phật, lại Phật tỷ lại từ kiếp này sang kiếp khác, thì nghiệp sát đó vẫn còn nằm y nguyên. Cho nên chuyển nghiệp là hành động cao quý mà Đức Phật thường dạy chúng ta làm ở trong kinh. Cho nên những tình trạng mà người mẹ bị ám ảnh, bị ác mộng, nghĩ rằng là đứa con đó theo báo quán mình, thì đó chỉ là hoang tưởng hoặc là do hiểu sai, có gốc rễ từ mê tín dị đoan mà ra. Ngày nay đó thì cũng có một số chùa ở trong nước, một số chùa ở nước ngoài tổ chức cầu siêu thai nhi. Đây là sự bài vẽ không cần thiết vì trái lại với lời Phật dạy. Từ đó giờ đâu có, mới gần đây thôi. Mà cầu siêu thai nhi thì thu hút được rất nhiều chị em phụ nữ đấy. Vì chị em phụ nữ nào ít nhiều cũng phải có 1-3 lần phá thai. Và khi tham dự cái lễ cầu siêu đó rồi đó, về là sống không bình an. Trước đây đó mình đã quên nó rồi, cái chết đó khép lại rồi. Bây giờ nó nhắc lại làm cho chúng ta rai rất lương tâm, ngủ không yên, ăn không ngon, rai rất hoài, mệt. Cho nên tốt nhất là các quý Phật tử không nên đi tham dự các khóa lễ cầu siêu cho thai nhi. Tuy nhiên phải chuyển nghiệp. Nếu mình đã từng phá thai 10 lần thì bây giờ mình phải gieo nghiệp sự sống 10 lần, nó phải ngang bằng thì nghiệp mới hết. Hoặc là chúng ta làm 20 lần thì chúng ta xóa sổ được cái 10 lần nghiệp sát đó, thì cái còn lại là phước báo, nó sẽ trổ quả với hình thức là sức khỏe và tuổi thọ. Thì đó là cách thức chuyển nghiệp mà có kết quả hiện thời mà phù hợp với lời Phật dạy. Xin được hỏi khác.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính xin thầy khai tâm mở lối cho con. Năm ngoái con về thăm nhà, mẹ con có dạy con rằng cứ tu phẩm trợ đạo theo Phật giáo Đại Thừa là tứ niệm xứ, tứ chánh cầu, tứ như ý túc năm căn lục căn, thất giác chi và bát chánh đạo. Đó là lời mẹ con dạy, nhưng thực ra con chưa hiểu nhiều về Phật giáo Đại Thừa này. Kính mong quý thầy chỉ dạy, con xin cảm ơn thầy.
Các thuật ngữ vừa nêu đó gộp lại được gọi bằng một cái danh từ chung là 37 phẩm trợ đạo, có nghĩa đen là 37 yếu tố giúp cho chúng ta đi đúng chánh đạo và đạt được kết quả theo lời Phật dạy. Vì thời gian quá giới hạn, không thể nào giải thích được hết tất cả 37 khái niệm vừa nêu. Nên thầy kính khuyên người đặt câu hỏi đó vào trong google.com đánh từng khái niệm một, thì toàn bộ các định nghĩa và nội dung đó được trình bày rất là đầy đủ. Ví dụ tứ chánh cần thì chúng ta sẽ được dẫn đến các trang web cho chúng ta biết có 4 nội dung. Nội dung 1 là siêng năng kết thúc các điều xấu đã từng xảy ra trong quá khứ. Siêng năng 2 là không tạo cơ hội cho bất kỳ một điều xấu nào có thể tái diễn trong tương lai. Thì đây là cách mà chúng ta khép lại hết tất cả các nghiệp xấu, nghiệp phi pháp mà vốn nó dẫn đến các nhân quả nhãn tiền, những nỗi khổ niềm đau hành hạ mình, đeo bám mình và trả đủ mình. Siêng năng 3, tạo điều kiện cho các hạt giống thiện chưa có mặt được có mặt. Thì đây là điều mà chúng ta trở nên năng động, tích cực, rồi nhập thế, giúp người, cứu đề, làm từ thiện, làm Phật sự, biết chia sẻ phước báo, biết hướng dẫn người khác. Tức là chúng ta làm tất cả những thứ mà trước đây đó nó được xem là điều tốt mà ta chưa từng làm. Người ta nghĩ là tôi không có nhu cầu, tôi không thích làm, tôi không quan tâm để làm. Bây giờ chúng ta phải nỗ lực làm. Nỗ lực 4 đó là phát triển ngày càng lớn hơn những điều thiện đã từng có trong quá khứ. Ví dụ như trước đây mỗi tháng đó mình dành dụm được 50 euro để làm từ thiện ở nhà, rồi mình gửi về cho cha mẹ đó 100-200 euro để nuôi dưỡng tuổi già. Thì bây giờ chúng ta ngày càng phát triển hơn, ít nhất là giữ được cái chuẩn đó, hoặc là chúng ta tăng thêm. Trước đây là 200, bây giờ 220, trước đây là 50, bây giờ là 60. Đó là tăng trưởng cái điều kiện đã từng có trong quá khứ. Thì đó là bốn nội dung siêng năng mà Đại Đức Phật đó, nó dẫn đến các phước báo và hạnh phúc ngay đời sống hiện tại này. Ngoài ra đó thì ta có thể ứng dụng lời Phật dạy trong tình huống này để phát triển siêng năng trong việc lập nghiệp, siêng năng trong việc vượt qua nỗi khổ niềm đau, siêng năng chiến thắng các nghịch cảnh, siêng năng để trở thành con người vĩ đại, siêng năng để tu tập đạo đức, siêng năng để trở thành một người hữu dụng. Tức là những cái siêng năng đó, nó đều giúp cho chúng ta ngày càng được tốt đẹp hơn và cao quý hơn. Thì tương tự các khái niệm còn lại, chúng ta nên chịu khó tra vào trong internet thì mình có thể nắm bắt nội dung căn bản. Trước khi chuyển qua một câu hỏi khác đó, thì thầy xin nói gọn thế này: 37 yếu tố dẫn đến sự tu tập chánh pháp có an lạc đó không phải là những lời dạy trong kinh điển Đại Thừa, mà nó là những lời dạy cộng thông trong Phật giáo Nguyên Thủy, trong Phật giáo Đại Thừa và trong Đạo Phật phát triển. Nghĩa là nó là những nhân cách, những điều kiện đạo đức rất tốt mà tất cả mọi người chúng ta nên sở hữu và đạt được trong kiếp người này. Ai sở hữu được 10 điều trong 37 điều thì cái đó đạt được việc thiện 30%. Người nào đạt được 30 điều trong 37 điều thì cái đó đạt được cái thiện 80%. Và do vậy hãy cố được, nỗ được làm, là cho đến lúc nào chúng ta hoàn thiện hết tất cả 37 yếu tố vừa nêu, chúng ta trở thành thánh nhân ngay trong kiếp sống hiện tại này, tức là trở thành bậc giác ngộ giải thoát á. Việc đó thì ai cũng có khả năng làm được. Xin đi qua khác.
Kính bạch thầy, đã từ lâu con có tâm nguyện tha thiết là sẽ được cống hiến nội tạng của mình cho khoa học. Vậy thì có ảnh hưởng gì đến việc tái sinh sau khi hết báo thân này không ạ?
Việc hiến nội tạng của mình cho người khác và hiến xác cho khoa học chẳng những không trở ngại gì cho sự tái sinh và vãng sinh, ngược lại còn làm cho chúng ta tái sinh sớm, và phần lớn là tái sinh ngay lập tức. Trong khái niệm bố thí thì Đạo Phật có 3 loại: tài thí, pháp thí, vô uy thí. Tài thí có nghĩa là hiến tặng sở hữu hợp pháp của chúng ta cho những người kém may mắn hơn mình, tức là biếu, tặng, cho, bố thí và cúng dường. Pháp thí đó là việc mà chia sẻ chân lý, đạo đức, lời cao, ý đẹp, tinh thần cao quý cho những người đang bị khổ đau, như việc giảng kinh thuyết pháp, như việc tư vấn, vân vân. Vô ý thí tức là ban tặng niềm vui không sợ hãi, tức là giúp cho người đó được định tâm, điềm tĩnh, sâu sắc, vững chãi, thảnh thơi trong mọi biến cố của cuộc đời. Trong ba loại bố thí này đó thì tài thí gồm có hai nội dung: ngoại tài và nội tài. Ngoại tài tức là động sản và bất động sản chúng ta hiến tặng sở hữu hợp pháp cho người khác, còn nội tài đó là lục phủ ngũ tạng của cơ thể này. Như vậy là từ xa xưa đó, Đạo Phật đã đề cập đến việc hiến tạng, nhưng mà 26 thế kỷ trước đó, cái kiến thức này chưa có. Đức Phật vẫn dạy nhưng mà chưa thực hiện được. Cho đến cuối thế kỷ thứ 20 thì người ta mới thấy đó là một cái nhu cầu phổ thông. Hiện nay đó thì việc lắp ghép tạng đó đã được thực hiện thành công về tim, về thận, về gan. Có lẽ trong tương lai đó thì nhiều cái bộ phận ghép tạng khác sẽ được thực hiện thành công từ người A sang người B và ngược lại. Việc hiến tặng này sẽ giúp cho chúng ta đó hiến tặng sự sống thêm lần thứ hai, như là tái sinh ngay trong kiếp sống hiện tại này. Cho nên điều đó rất tốt. Cho nên khi còn sống đó, các vị Phật tử nên mạnh dạn phát tâm hiến tạng và hiến xác cho khoa học. Và cho đến lúc nào chúng ta nhắm mắt lìa cuộc đời thì cái phần hiến cúng đó mới được sử dụng. Đó có cách là kể từ cái ngày chúng ta làm hiến xác và hiến tạng, chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng cái cơ thể này cho đến cuối đời, nó không mắc mắc đi đâu hết. Sau khi chúng ta trút hơi thở đó, thì các trung tâm y khoa được chúng ta hiến tạng dựa vào luật pháp, họ sẽ sử dụng cái phần hiến tạng đó để lắp ghép vào các cơ thể khác, hoặc là trữ nó ở trong các cái ngân hàng hiến tạng. Rồi đồng thời cái thi thể vốn là vô dụng này đó có được cơ hội cho các bác sĩ thực tập sinh trải qua việc thí nghiệm và mổ xẻ trung bình là 3 năm. Từ đó mà các thực tập sinh này tránh được các rủi ro đối với các người sống thật. Như vậy cái thi thể vô dụng đó đã mang lại sự sống cho hàng trăm người, mang lại sự an toàn tính mạng cho hàng trăm trường hợp. Và các cái hiến tạng này, ví dụ như lục phủ của tạng mình nó có 6 cơ quan tốt và sai được, thì chúng ta đã cứu được mạng sống của 6 người nè. Từ một cái chết mà chúng ta giúp được 6 người sống, rồi từ cái thi thể được chôn dưới lòng đất sau khi chết, chúng ta đã phục vụ cho nhiều bác sĩ thực tập sinh. Người hiến tạng và hiến xác cho học có được phước báo và công đức lớn hơn nhiều. Khi còn sống họ đã phát tâm hiến cúng, cho nên họ đâu có tiếc nuối. Do vậy sau khi chết á, phần lớn họ tái sanh liền ngay lập tức thôi, không có trì hoãn, bởi vì họ đã buông xả được mọi sự chấp trước rồi. Cho nên nói tóm lại, hiến xác cho khoa học và hiến tạng cho người khác sau khi chúng ta qua đời là một nghĩa cử bố thí cao thượng mà người tu học Phật nên phát tâm và vận động những người thân của mình cũng đồng phát tâm tương tự. Xin đi ngồi khác.
Kính bạch thầy, ngài Lục Tổ Huệ Năng khi nghe Ngũ Tổ giảng kinh Kim Cang đến câu bất ưng sở chủ sanh tâm, bất ưng thanh hương vị xúc tác sanh tâm, ứng vô sở trụ nhị sanh tâm, nhị kỳ tâm, ngài liền đại ngộ thốt lên: đâu ngờ tánh mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tánh mình không sanh không diệt. Kính bạch thầy giảng cho con những câu kinh Kim Cang trên và tánh mình xưa nay thanh tịnh, vậy tánh ở đâu là gì? Thầy có thể lấy ví dụ cụ thể. Con kính gửi lời tri ân thầy.
Đây là câu hỏi chuyên sâu về triết học Phật giáo. Nội dung của câu hỏi đó thì gồm có 3 vấn đề mà chúng ta cần lưu tâm. Điều 1, giữ trạng thái tâm không bị chấp trước để cho tâm trở nên thanh tịnh và thanh thản. Đối tượng chấp trước của tâm bao gồm quá khứ, hiện tại, vị lai, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Cho nên người tu tập ở mức độ tâm linh cao phải làm sao huấn luyện và làm chủ tâm để khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, chúng ta không tạo ra phản ứng tham lam, sân hận, si mê và chấp thủ. Đây là trạng thái tâm được chân không hóa. Trong trạng thái chân không đó, thì vạn vật không có sự rơi, không có sự dính. Và thực tập tâm như thế này đó là xả niệm để tâm hoàn toàn được thanh tịnh. Điều này chỉ đạt được ở một thiểu số các vị xuất gia và tu tập chân chính có phương pháp. Người thời gia cũng có thể đạt được vài chục phần trăm để làm cho tâm mình trở nên bình an, các căng thẳng trở nên rũ bỏ. Nhờ đó mà chúng ta có thể ứng dụng vào trong các phát minh sáng kiến sáng tạo để làm cho cuộc sống của mình trở nên là phong phú hơn, giàu sang hơn. Điều hai, dựa vào học thuyết vô sở trụ đó mà Lục Tổ Huệ Năng đó đã nhận ra được rằng đó bản lai diện mục của mình đó nào ngờ là thanh tịnh chứ chưa từng bị là nhiễm ô. Đó là một sự trở về với Phật tính vốn có. Thì thông thường là theo Đức Phật đó, mỗi người chúng ta đều có một tiềm năng rất lớn. Tiềm năng đó là ngang bằng nhau ở mỗi con người. Nhưng rất tiếc là chúng ta đánh mất niềm tin hoặc là khai thác sai phương pháp, cho nên cái yếu tố giác ngộ thành Phật ngang nhau đó trở nên khác biệt ở người này và người khác, ở con người và chúng sanh. Do vậy cần phải tự tin cái tiềm năng làm Phật để chúng ta không ứng xử theo cách phàm phu, không vướng vào các nghiệp trước. Do đó lời thốt lên của người vị đang làm nào ngờ tự tánh của mình trước nay là thanh tịnh, tức là một sự quay trở về, nó có một cái giá trị quá sâu sắc. Nào giờ mình có nhưng mà mình không biết, cho nên mình phải đi rong ruổi chỗ này, tìm kiếm chỗ kia, bay nhảy chỗ nọ, và cuối cùng cũng quay trở về tự mình thắp nước lên mà đi, tự mình xây dựng hòn đảo cho chính mình, không nương tựa vào bất cứ một vật gì khác, chỉ nương tựa vào chân lý và đạo đức Phật dạy thôi. Điều ba, để cảm nhận chân tâm có thật ở trong mỗi người đó, thì chúng ta nên lưu ý một số hình ảnh như sau. Tấm gương là cái vật phản chiếu tất cả sự vật đang có mặt ở trước mắt. Trong giảng đường chúng ta đang ngồi đây, mặt sau đó nó có 6 tấm gương nối kết nhau. Ai ngồi xây lưng lại thì sẽ thấy lưng mình tương phản vào nó, ai ngồi đối diện thấy mặt mình tương phản vào nó. Nếu ở trên mặt Phật này chúng ta cũng có một tấm gương tương tự, chúng ta sẽ thấy là hai gương tương phản nhau, và một cái hình chúng ta được nhân bản ra thành rất nhiều hình, nhiều đến độ con mắt mình không còn nhìn thấy được nữa. Và tương tự, tâm của con người như một tấm gương ghi nhận hết tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời của mình, và nó ghi nhận hết tất cả mọi thứ đang diễn ra bây giờ và tại đây. Cho nên trong quá trình tu tập, chúng ta cố gắng quay trở về với cái chân tâm đó, với cái tấm gương sáng suốt đó. Và Đức Phật dạy để làm việc này đó, chúng ta phải soi gương nhân cách. Ngài nói soi gương cách như sau: mỗi buổi sáng đó, người nam người nữ có thói quen đó, soi gương mặt mình trước khi đến nơi làm việc hay buôn bán, nhất là chị phụ nữ, phát hiện ra trên gương mặt mình có một vài tàn nhang hay là vài cái bụng mụn á, là lập tức chúng ta phải son phấn làm sao để che giấu cái khuyết tật đó đi, để làm cho mình trở nên tự tin hơn và hạnh phúc hơn. Đức Phật nói nếu hàng ngày chúng ta lấy cái gương đạo đức soi các hành động, lời nói và việc làm của mình, xem ngày hôm nay mình nói cái gì người khác khổ, mình làm cái gì người khác không vui, thì hãy khắc phục giống như chúng ta khắc phục các cái dị tật trên gương mặt của mình vậy. Đưa vào kết luận, ai làm được như thế sẽ mang hạnh phúc cho mình suốt ngày hôm đó và những ngày hôm sau. Tức là phải đi một cam kết, tôi của ngày hôm nay phải tốt đẹp hơn tôi của ngày hôm qua, tôi của ngày mai phải cao thượng hơn tôi của ngày mai, tức là ngày càng được tăng trưởng theo nghĩa tích cực. Hình ảnh hai, ra ngoài sông lớn hay là biển to, chờ một cơn gió đi ngang qua, chúng ta thấy sóng đó bắt đầu lợn tợn ở trên mặt nước. Đức Phật dạy chúng ta quan sát sóng có mặt là do nước bị tác động bởi gió, tức là sự vận chuyển của không khí. Bản chất của nước thì không có lay động. Sóng là mặt nổi của nước và sự lay động đó là tạm thời. Từ đó Đức Phật nói chủ nhân tức là chân tâm, tức là chúng ta, và khách trần tức là các phiền não bao gồm cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức tiêu cực, xấu, khổ đau, nó chỉ đến trong cuộc đời chúng ta trong những điều kiện khi có các ngọn gió đi ngang qua, bao gồm ngọn gió tham lam, ngọn gió sân hận, ngọn gió si mê, ngọn gió chấp thủ thôi. Còn bản chất tâm của chúng ta là mặt nước. Như vậy cứ nhìn thấy cái hiện tượng sống là do gió tác động, chúng ta phải làm chủ được cái phản ứng của chúng ta đối với cuộc sống và đối với thế giới đó là. Và bằng cách này đó thì chúng ta liên tưởng tâm mình như là mặt nước không hề bị cơn sóng, cho nên đó, lề thị phi chúng ta không nên bận tâm. Các hành động trọt gậy bánh xe, phá đám, trở ngại chướng như thử thách, chúng ta không phải đối đầu hay là trả đũa, mà hãy nỗ lực để vượt qua thôi. Và bằng cách đó đó, chúng ta không để cho mặt nước tâm của chúng ta đó bị gợn sóng quá nhiều. Thì đó là hai hình ảnh tiêu biểu trong số rất nhiều hình ảnh được Đức Phật sử dụng để sánh ví cho cái chân tâm vốn thường trú ở trong mỗi con người. Và cố gắng sống với cái tâm giác ngộ thường trú đó thì cuộc đời của mình sẽ nên hạnh phúc hơn, nhận thức của mình trở nên sáng suốt hơn, và các hành động của mình trở nên có ý nghĩa vị nhân sinh hơn. Xin đi câu hỏi khác.
Thầy ơi, thưa thầy nghe dễ thương quá. Thầy ơi, con xin hỏi thầy, con đại diện cho những bạn nhận được học bổng của đất nước Việt Nam đi sang nước ngoài du học để trở thành tiến sĩ, nhưng khi sang nước ngoài chúng con lại muốn ở lại. Vậy thì như thầy đã dạy, phải mang nặng tứ ân, mà chúng con ở lại nước ngoài công tác thì có vong ân với đất nước không ạ? Có bị vong ân với đất nước không ạ? Và một ý tiếp theo nữa là chúng con tuổi trẻ trong cuộc sống đương đại, chúng con muốn hỏi ý kiến thầy, chúng con phải tu học như thế nào theo đúng tinh thần của Đức Phật đã dạy? A Di Đà Phật.
Việc đó nó lại thuộc vào hai tình huống như sau. Tình huống một á, là nhận học bổng có điều kiện, tức là khi chúng ta tiếp nhận học bổng đó, chúng ta ký những cái cam kết là tôi sau khi học xong sẽ trở về đất nước phục vụ cho đồng bào. Thì ai đã ký những cái giao kèo đó mà ở lại luôn, có nghĩa là chúng ta đã làm công việc vong ân và mình có lỗi. Tuy nhiên để khắc phục cái lỗi đó đó, thì những người ở lại luôn phải cố gắng làm sao học cho giỏi, định cư thật sớm, từ việc có cái thẻ thường trú cho đến trở thành có thẻ quốc tịch. Thì sau đó chúng ta sử dụng cái đồng tiền hợp pháp do làm ăn chân chính ở nơi quốc gia mà chúng ta được đi du học, thì chia cắt đi một phần nào đó cái tiền lương của mình để chúng ta giúp lại học bổng cho những người có cái nhu cầu và hoàn cảnh tương tự hoặc là na ná như chúng ta trước đây. Thì bằng cách làm đó, ít nhất là giúp được hai người là chúng ta đã xóa được cái nghiệp vong ân rồi. Thôi mình đền ơn lại cho những người khác, mặc dù chúng ta không trực tiếp đền ơn cho chính phủ. Hoặc muốn đền ơn cho chính phủ thì chúng ta gửi cái nguồn gọi là học bổng mà mình trợ cấp đó, cho một cái quỹ học bổng thuộc về chính phủ hoặc thuộc cái cơ quan mà trước đây mình đã từng đi. Thì đây là cái cách chuyển nghiệp trực tiếp. Sau khi chuyển nghiệp được đầy rồi đó, thì từ đó về sau chúng ta không còn mang cái tội vong ân hay cái nghiệp vong ân nữa. Chúng ta cứ thản nhiên mà sống, rồi lại tiếp tục dành dụm để giúp cho những vấn đề khác như mình trong tương lai. Tình huống hai là khi chúng ta tiếp nhận học bổng, học bổng đó không hề có một điều kiện gì, học bổng đó chỉ có cái lời mong mỏi là cố gắng quay trở về nước để phục vụ thôi. Thì trong trường hợp này ta có quyết định ở lại luôn chẳng có lỗi gì. Dù là không có lỗi, khi mình ở lại luôn làm việc thành công thì cũng nhớ chia cắt một phần lương của mình để giúp cho những người khác cùng có được cái cơ hội học đến nơi đến chốn như mình. Chúng ta biết là hiện nay nước Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển, mà phát triển á, muốn được bền vững á, thì phải lấy cái nguồn trí tuệ làm mũi nhọn thôi. Việt Nam sở dĩ lệ thuộc vào nhiều cường quốc là vì Việt Nam có quá ít người giỏi. Chúng ta lệ thuộc chính trị trước đây đó thì vào Liên Xô, nay đó thì vào Trung Quốc, có lúc thì vào Hoa Kỳ. Còn kinh tế thì ta cũng ngã lúc thì nước lớn này, khi thì nước lớn lọ. Về văn hóa thì chúng ta lệ thuộc vào nô lệ gần như là trọn vẹn vào văn hóa của Trung Quốc. Thì bây giờ đất nước Việt Nam cần hàng triệu người giỏi, ít nhất là phải là hàng vạn người giỏi. Và những người giỏi đó nếu quay trở về để phục vụ cho đất nước thì đất nước nó khác liền. Rất tiếc là cái tiền lương ở trong nước quá thấp, thấp đến độ đó nhiều người yêu nước cũng không cảm thấy là mình có thể tiếp tục ở trong nước để phục vụ, cho nên họ phải bỏ nước mà ra đi. Giáo sư Ngô Bảo Châu, người đoạt giải phiêu danh giá về toán học, tương đương như là giải Nobel, đã chứng minh đẳng cấp về chất xám của người Việt Nam trên toàn cầu. Anh ấy đã đền ơn đất nước Việt Nam bằng cách 3 tháng hè, thay vì ở lại dạy ở Đại học Chicago của Pháp, của Mỹ, anh ấy đã về làm cố vấn cho Viện Nghiên cứu Toán học ở Việt Nam, mặc dầu lương chẳng có gì ha. Như vậy là 3 tháng làm công quả, nói theo chùa đó mà, làm công quả đó đã làm cho cái ngành toán học của Việt Nam được phát triển, mà toán là nền tảng của các khoa học tự nhiên và xã hội. Và bằng cái việc là đầu tư vào cái ngành toán này đó, thì cái chất xám Việt Nam ở các thế hệ sau đó được khích lệ và được phát triển. Đó là cách đền ơn rất lớn. Hiện nay thì Ngô Bảo Châu có quốc tịch Việt Nam, có quốc tịch Pháp, và đang sống và làm việc ở tại Hoa Kỳ, vì Hoa Kỳ là nơi mà cái sự nghiệp của anh ấy có thể phát triển mạnh hơn những nơi khác, và cái cơ hội thăng tiến sẽ cao hơn rất là nhiều, mặc dù anh ấy thành đạt là từ sự nuôi dưỡng của nước Pháp và từ sự cô mang của nước Việt Nam. Như vậy là cái cuộc sống của Ngô Bảo Châu gắn liền với Việt Nam, Pháp và Hoa Kỳ, thì anh ấy cố gắng làm việc này việc nọ để đền ơn dân tộc, để phát triển và để đáp nghĩa dần dần. Thì cũng tương tự như thế đó, khi chúng ta nhận bất cứ một cái nguồn ơn nghĩa nào, ở đây là các học bổng, thì nhớ là hãy tiếp tục cho các học bổng khác ở những người khác. Và bản thân thầy cũng đang làm việc này. Năm 94 thầy đi du học tại Ấn Độ, 2001 tốt nghiệp tiến sĩ triết học về, thầy có cơ hội đi Mỹ, rất nhiều người bảo lãnh, thì cho luôn nhiều mẫu đất và thậm chí là cúng luôn chùa. Bên Úc cũng có cơ hội tương tự, nhưng mà thầy đã không tiếp nhận, quay trở về Việt Nam vì cơ hội đóng góp và làm Phật sự nó nhiều hơn so với ở hai quốc gia vừa nêu. Đang khi năm 84 đến 86 thầy đã 16 lần dục đi mà không thành công. Bây giờ người ta mời thì không muốn ở, nó lạ vậy. Thì thầy suy nghĩ thế này nè, một tiến sĩ mà ở những quốc gia tiên tiến á, thì giống như một hạt cát bỏ vào trong sa mạc, một giọt nước bỏ vào biển không thấm gì hết. Nhưng mà nếu người đó mà về Việt Nam đó thì lại có cơ hội làm được nhiều việc, mặc dù lương bổng rất thấp. Thầy thì chẳng cần lương, vì hiện nay thầy làm hiệu phó trường đại học Phật giáo và trưởng khoa triết học là không ăn lương, đâu có cần phải bận tâm về tiền. Thì người tu có thuận lợi hơn người tại gia. Người tại gia còn có vợ chồng, cha mẹ, con cái, tương lai, sự nghiệp, cho nên phải cần những thứ đó. Còn người xuất gia thì chẳng cần phải bận tâm, mà người là không bận tâm thì lại có nhiều hơn. Được quần chúng người ta ủng hộ, là khái về đó. Nó là nhân quả, nó là một cái quy luật thôi. Nói tóm lại là tùy theo tình huống mà cái được gọi là nợ hay không nợ, bằng ơn hay là giống ơn đó, nó được phân định. Tự nhiên đó, chúng ta phải lấy trí tuệ soi sáng để trong mọi tình huống chúng ta được ghi nhận là người không giống ơn, mà còn thậm chí được xem là người có ơn với đất nước và với đồng loại. Xin được hỏi khác.
Kính bạch thầy, thầy chỉ dạy cho chúng con được biết ý nghĩa của tấm y, và trong khi các quý thầy đắp y, chúng con là hàng Phật tử có được phép đến gần không? Và khi đắp y, các quý thầy thường chỉ chú, vậy có ý nghĩa như thế nào ạ?
Chiếc áo mà thầy đang mặc á, được gọi là cái hậu. Sở dĩ được gọi là cái hậu á, là nó là một cái chiếc áo dài mà cái tay của nó rộng như là hoàng hậu. Đây là cái văn hóa cung đình của Trung Quốc. Vì nó có một giai đoạn đó, các tu sĩ làm cố vấn cho nhà vua, cho nên khi vào triều đình làm việc đó thì phải ăn mặc làm sao thích hợp với triều đình. Chỉ khác nhau là màu vàng thôi, còn cái áo nó cũng phải trang trọng, đứng đắn đàng hoàng. Y đó là một khái niệm chỉ cho một cái tấm vải có hình thù là một hình chữ nhật, chiều cao đó bằng với cái vai của cái người đắp, chiều dài đó thì nó bằng hai cái gian tay, đầu ngón tay này với đầu ngón tay kia gian ra như thế này. Và trên nó đó thì nó có những cái điều, tức là những cái sọc, và giữa những cái sọc đó nó có những cái sọc nhỏ, nhìn từ xa chúng ta thấy nó giống như là những ô ruộng. Điển tích của cái chiếc y đó nó bắt nguồn từ cái sự kiện thầy A Nan là thư ký riêng của Đức Phật mới thư hỏi Đức Phật là làm thế nào để có một cái văn hóa y phục riêng cho những người xuất gia theo ngài. Thì nhân việc mà Đức Phật đi ngang qua các cánh đồng ruộng, Đức Phật mới nói là đây là cái hình thù rất thích hợp cho các đệ tử xuất gia của ta. Và kể từ đó trở đi đó, Đức Phật truyền dạy là người xuất gia sẽ đắp cái chiếc y đó trên vai và phủ chiếc hậu này với hình thù là những cái ô ruộng. Ruộng đó thì có chức năng đó, sinh ra nông sản, ruộng lúa hay là ruộng lúa mạch vân vân. Mà nông sản thì có chức năng đó là mang lại sự sống và hạnh phúc cho con người. Như vậy khi một tu sĩ đắp một chiếc y phước đức mà với cái biểu tượng là các thử ruộng đó, thì vị tu sĩ đó phải điều ba cam kết. Thứ nhất, tôi từ bỏ tất cả các hạt giống xấu ra khỏi cái mảnh ruộng tâm của tôi. Thứ hai, tôi phải siêng năng chăm sóc các hạt giống đạo đức và tâm linh trong mảnh đất tâm của tôi. Và thứ ba, tôi sẽ lấy tất cả các giá trị từ việc nuôi dưỡng các hạt giống công đức trên mảnh đất ruộng tâm này để phụng sự cho tha nhân và làm an vui hạnh phúc cho cuộc đời. Như vậy là các bài đọc tụng khi mà mình đắp y đó đều gắn kết với một hoặc hai hoặc cả ba nội dung vừa điệp. Và từ đó đó, hàng năm vào những ngày rằm lớn thì các quý Phật tử thường có thói quen đến cúng dường cho chư Tăng. Và mỗi khi cúng dường đó thì mình nghĩ rằng mình đang gieo hạt giống tốt vào trong cái ruộng tu của ông thầy tu tại một ngôi chùa nào đó. Mình cúng thì mình được tăng phước, người tu đó thì đang vay nợ của mình để làm Phật sự. Và người tu đó phải cam kết là tu ngon lành, tu có kết quả, tu có giá trị để trả cái nợ ơn nghĩa mà mình đã tiếp nhận sự giúp đỡ của tha nhân. Như vậy là cả hai bên giúp qua giúp lại. Một bên đó thì giúp vật chất để cho người tu đó an tâm không phải làm kinh tế, trọn vẹn đời tu. Còn một bên đó thì nhờ sự giúp đỡ này để tu một cách đó là trọn vẹn và phụng sự đền đáp lại. Đó là điều mà Đức Phật dạy qua biểu tượng của chiếc y. Do đó khi mà các thầy đắp y, các sư cô đắp y, thì các Phật tử đó đừng đứng gần 2 mét. Bởi vì đắp y phải giang tay ra quấn lại như thế này, đôi lúc đó nó không được trang nghiêm, và hoặc là đụng vào cơ thể của nhau. Cho nên là các Phật tử phải đứng xa ra chút xíu để cho nó tạo sự trang nghiêm và kính đáo. Còn người xuất gia đó, khi nhận tặng phẩm cúng dường của người tại gia thì thường được các tổ khuyên dạy cái tâm niệm như sau: tôi là một cái xuất gia giống như là một cục đá bài, người tại gia cúng dường tặng phẩm cho tôi giống như là các con dao và các dụng cụ cắt. Mỗi một động tác cúng dường cũng giống như dụng cụ cắt đó mài trên cái cục đá mài, dụng cụ cắt đó được bén hơn và có được chức năng sử dụng hơn, cục đá mài này giảm đi dần dần bị bào mòn đó. Thì bằng cái tâm niệm đó thì người xuất gia sẽ không lạm dụng vào việc tiếp nhận cái tặng phẩm cúng dường của người tại gia, mà tiếp nhận đúng chỗ để làm các Phật sự và để làm các hoạt động từ thiện. Và Đức Phật nhắn gửi cái việc đó qua hình ảnh giống như con ong hút mật của hoa nhưng không làm hại hương và sắc của cái hoa đó. Và Đức Phật khuyên người xuất gia không nên làm cho người tại gia mất tín tâm đến độ là vận động cúng nhiều, cúng đến độ là người đó không còn tiền gì để cúng nè. Đang khi người tại gia cần phải có vợ chồng nè, con cái, cha mẹ, gia đình nè, tổ ấm nè và nhiều cái trách nhiệm khác, cho nên đó là cúng cho các Phật sự cụ thể và làm các công việc cụ thể đủ thì không cần tiếp nhận nè. Thì đó là cái cách mà Đức Phật khuyên những người xuất gia cần phải trải nghiệm cái ruộng phước của mình đúng chỗ, để người gieo hạt giống phước trên ruộng phước của mình á có được kết quả hạnh phúc như ý ngay kiếp sống hiện tại này. Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, chúng con vì thời gian làm việc trong một ngày là quá dài, chỉ có buổi tối gia đình mới được tụ hội trong một bữa cơm. Nhưng các quý thầy đã chỉ dạy, nếu như bữa tối mà ăn cơm muộn thì những tiếng động đó sẽ làm sân hận cho ngạ quỷ và súc sinh. Bởi vậy chúng con phải làm gì, và khi ăn muộn như thế thì chúng con có tội lớn hay không ạ?
Hoàn toàn không có gì hết, vì đó là mê tín đến từ Phật giáo Trung Quốc. Những nhà sư Trung Quốc đã từ lâu bị nhòi sọ rằng ngạ quỷ ăn tối, con người ăn ban ngày, cho nên nó mới khích lệ những người tu đó là không được ăn khi mặt trời đã lặn. Thời Đức Phật đó, thì các tu sĩ mỗi ngày chia một lần trước 12 giờ trưa, tức là từ 11 giờ cho đến 12 giờ trưa thôi. Rồi sở dĩ như thế đó là vì vào thời đó đó các tu sĩ không được quyền làm nhà bếp, làm lao động, chỉ lo tu tập tâm linh thôi. Cho nên đó, toàn bộ lệ thuộc vào sự cúng kính của người tại gia. Mỗi buổi sáng thì các vị tăng sĩ phải đi ra đường phố, đi trong tư thế thiền hành. Ai phát tâm đó, thì có thể cúng thực phẩm vào trong cái bát. Đầy bát thì các tu sĩ đi về không nhận thêm, và sẽ ăn cái đó trong vòng một tiếng đồng hồ, và chỉ từ 11 giờ đến 12 giờ kết thúc thôi. Về sau này thì các tu sĩ phải lao động, phải làm việc rất là nặng nhọc, và không phải ai cũng sống tản độ với cái nền văn hóa đó. Cho nên đó các tổ mới cho phép là ăn thêm bữa chiều. Và từ bữa chiều đó thì từ 5 giờ chiều tại Trung Quốc và Việt Nam các nhà sư đã ăn rồi, 7 giờ tối là tụng kinh. Vì ăn như sớm như thế đó để cho cái bụng mình nó không bị nặng, nên chúng ta có thể ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, làm các Phật sự mà không bị chướng ngại bởi đầy hơi của bao tử. Người tại gia đó thì không cần phải như thế, vì người tại gia tới một ngày có thể ăn 2 cử, 3 cử, mà nhất là phương Tây 8, 9 giờ mới đi về, tắm rửa thì ăn phải vào lúc 10 giờ, đó là chuyện bình thường. Cái đó nó chẳng có liên hệ gì đến ngạ quỷ, vì theo Đức Phật đó, ngạ quỷ không có tồn tại dưới lòng đất. Không có ngạ quỷ nào ăn uống được, vì khi họ chết á, không còn răng để nhai, không còn cổ để nuốt, không còn bao tử để chứa, không còn lục phủ của tạng để tiêu hóa và tuần hoàn. Người chết chỉ có cảm nhận bằng tâm thôi, chứ không thể nào bằng các cái động tác như là vừa điêu được. Cho nên á, là ngạ quỷ sẽ không có cảm giác đói, bởi vì họ phải tái sinh theo nghiệp ra, chứ không thể mà ở hoài, chỉ tối đa là 49 ngày thôi. Do đó người tại gia cứ ăn uống bình thường. Tuy nhiên ai ăn quá nhiều thì bị béo phì và dẫn đến nhiều cái chứng bệnh khác. Và người càng giàu có chừng nào á, thì ta lại ăn càng ít. Người nghèo thì phấn đấu cơm áo gạo tiền ngày ăn ba cử. Người giàu và nhất là người đẹp nữa thì ăn có hai cử, thậm chí có cử rưỡi, có người ăn con cử thôi. Thì ăn cử nào cho thích hợp là tùy theo cái thuận lợi và sở trường của chúng ta. Ngay cả người xuất gia có ăn đêm cũng chẳng có trở ngại gì, bởi vì có nhiều lúc á, suốt một cái ngày mà không có ăn, là do đi có công việc xa trên xe không có thuận lợi, thì đến lúc đó chẳng lẽ nhịn đói thì phải ăn vào để cho có sức khỏe mà ngày hôm sau tiếp tục làm các phật sự, cho nên cũng không hề bị trở ngại như là Trung Quốc đã hù dọa. Mục đích đó thì nó cũng có cái hay, chẳng lẽ ông thầy tu sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, khuya ăn thì còn gì tu nữa, thì phải ít ăn lại. Mà hơn nữa đó, ăn đó thì để tạo ra năng lượng calorie trong cơ thể, mà người tu đó thì cần phải ít calorie, nhiều quá đó nó đòi hỏi cái này rồi cái kia mệt, cho nên phải ít ăn, đó là nó thích hợp với người tu thôi. Còn người tại gia đó mà ít ăn đó, thì thói quá xương sống rồi đó bị loãng xương rồi bệnh đủ thứ hết trơn, cho nên là chúng ta phải hiểu đúng để không làm cực đoan và không làm mê tín như cách mà Trung Quốc đã làm. Xin đi câu hỏi khác.
Bạch thầy, theo đạo Phật, khi người mất sau 49 ngày là đi theo nghiệp của mình. Vì sao theo phong thủy họ đi tìm đất tốt có long mạch để mộ huyệt của ông bà tổ tiên? Quan niệm cho rằng đất tốt theo phong thủy để đặt mộ huyệt cho ông bà tổ tiên thì con cháu được giàu sang phú quý và thăng quan tiến chức. Những quan điểm này trái ngược với luật nhân quả của đạo Phật. Con kính xin thầy chỉ giáo.
Chẳng những là trái với quy luật nhân quả được Đức Phật dạy mà còn trái với khoa học và thực tiễn. Bây giờ ta cứ thử đặt giả thiết rằng chủ trương đó là đúng đi, thì tất cả những ông thầy về phong thủy và địa lý của Trung Quốc phải là những người mà gia đình của họ là giàu nhất trên hành tinh. Thì họ quá rành về phong thủy địa lý, họ coi giờ tốt, ngày tốt, tháng tốt, năm tốt để làm việc đó cho ông bà cha mẹ của họ quá giảng ở tại những địa điểm mà thuộc về long mạch số 1 nhất. Mà trên thực tế thì phần lớn các ông thầy bói không ông nào giàu, vì sống bằng cái miệng đó, mà nuôi cơ thể bằng cái miệng thì không thể giàu được. Còn mà là làm cho ta phải lệ thuộc vào tâm lý nè, rồi ta phải sợ hãi nè để lệ thuộc mà. Chính như thế đó thì những người làm thầy bói đó của thiên hoàng trả địa, họ không thể giàu được, và có cái của họ đó cũng như thế. Cho nên trên thực tế đó thì phong thủy địa lý là nghệ thuật trang trí trong nhà ngoài giường, tức là sắp xếp các cái vật một cách đó thích hợp, rồi bố trí các cái màu sắc một cách thích hợp và hài hòa để cho người chủ của đó sử dụng nó đó cảm thấy mà là mát ruột, như ý, hài lòng vậy thôi, chứ nó hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến xấu cho người con cháu chết hay là ngóc đầu lên không nổi, hay là phát triển kinh tế giàu sang thịnh vượng phú quý như người ta đã đồn thổi đâu. Nếu phong thủy địa lý là có tác dụng thật như Trung Quốc đã nói thì có lẽ từ thế kỷ 20 trở về trước á, Trung Quốc phải là những người tập hợp những người giàu nhất trên hành tinh. Trên thực tế Trung Quốc là một cường quốc mới nổi trong vòng 25 năm qua thôi, có nghĩa là họ nghèo hơn rất nhiều so với người phương Tây vốn không tin vào phong thủy địa lý này và vốn không lệ thuộc vào những thứ này. Cho nên là các Phật tử, chúng ta không nên nhờ vào các thầy bói, thầy tướng số, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm, thầy đồng bóng, để nhờ đó chúng ta sống thoải mái hơn, không sợ hãi gì hết. Và người Phật tử đó thì cứ chọn cái gì thuận lợi thì làm, cái gì chưa thuận lợi thì chúng ta nỗ lực khắc phục để mà làm. Không có ngày tốt tháng xấu, chỉ có thuận lợi và không thuận lợi thôi. Ai nắm quy luật thuận lợi người đó sẽ thành công, ai không nắm quy luật thuận lợi người đó sẽ thất bại. Giàu sang hay nghèo hèn thì cũng có cùng quy luật tương tự. Xin nghe câu hỏi khác.
Kính bạch thượng tọa giảng sư Thích Nhật Từ, thưa thầy, trên tay con thì còn rất là nhiều câu hỏi mà con thấy rằng là thời gian thì đã muộn ạ, và ngày mai thầy vẫn còn buổi học pháp ở bên nước Tiệp Khắc. Chúng con thì rất là mong, kể cả là được nghe pháp của thầy trọn đêm chúng con cũng hoan hỉ, nhưng chúng con lo cho sức khỏe của các quý thầy. Bởi vậy có lẽ là con cũng chỉ dám mạn phép đọc một câu hỏi cuối cùng, mong thầy hoan hỉ chia sẻ cho chúng con ạ. Thưa thầy, chúng con đã được nghe một bài pháp từ trên mạng, có một thượng tọa giảng cho chúng con rằng nếu như một bậc xuất gia không đủ đức độ và đạo hạnh thì không phải cúng dường, thậm chí cũng không cần chắp tay cung kính. Nếu như chúng con làm theo thì chúng con có tội không ạ? Và ý thứ hai, các vị xuất gia ở trong chùa nếu như không có đủ đạo hạnh và năng lực từ bi thì một buổi lễ cầu siêu hay cầu an có giá trị gì không ạ? Nam Mô A Di Đà
Phật. Về tác dụng của khóa lễ cầu an và cầu siêu đó, trước nhất là có những ảnh hưởng tích cực về phương diện tâm lý. Thứ hai đó, giá trị của nó đó lệ thuộc vào cái kỹ năng và nghệ thuật tư vấn người bệnh hoặc là người chết. Thứ ba đó, nội dung của bài kinh được chúng ta chọn lựa để đọc cho người bệnh và người chết này phải thích hợp với cái cách tu hoặc là cái kiến thức mà người đó hay là lối sống mà người đó đang có. Thì hội tụ được cả ba điều vừa nêu đó thì một khóa lễ cầu an cầu siêu sẽ có kết quả như ý. Cho nên đó, là vị tăng sĩ có giữ đúng được giới luật hay không, có được tâm từ bi hay không chưa quan trọng, mà nếu người đó làm đúng được ba tiêu chí này đó thì cái người đang nằm bệnh sẽ làm theo, người chết sẽ được hướng dẫn theo, làm theo, thì cả người chết lẫn người sống đều được lợi lạc. Vì với giá trị ở chỗ là làm đúng. Còn đối với việc chúng ta ứng xử đối với người tu đó, thì trong giới luật Phật dạy đó, mình là Phật tử tại gia, chúng ta cứ thể hiện đúng cái vai trò trách nhiệm của mình, nhưng không cuồng tín, không mê tín và không thần tượng hóa người tu. Người tu là một con người đang đi trên con đường từ phàm cho đến thành thánh, cho nên hiện tượng này nó giống như là kim tự tháp vậy đó, càng lên cao đó thì nó càng nhọn dần, ít người đạt được. Đang khi chạy theo dòng đời đó, nó giống như là cái cuồng chỉ được lăn xuống ở từ đỉnh núi, càng lăn đó thì nó càng bung ra. Và thấy được hiện tượng đó đó, chúng ta cũng cần phải có những cái hành động hỗ trợ trên nền tảng thông cảm và giúp đỡ. Bởi vì cái việc tu học đó rất là khó, có nhiều thử thách. Có người đó thì bỏ cuộc nửa chừng, có người thì bỏ cuộc mới bắt đầu, có người đó thì bỏ cuộc khi mà mình đã đến gần đến đích điểm cuối. Cho nên là các Phật tử hộ trì Phật pháp phải hộ trì đúng cách, để cho các tăng sĩ đó có thể là phát triển con đường tâm linh và phụng sự cuộc đời bằng năng lực tâm linh mà mình đã đạt được. Trên quá trình đi như vừa nói đó, có người bị ngã quỵ, có người bị vấp té, có người bị chảy xước, có người tạm thời gián đoạn, vân vân. Nếu chúng ta là người có tấm lòng thì chúng ta góp ý khéo để cho cái sự cố đó, cái yếu điểm đó, cái dở đó được khắc phục. Góp ý chân thành đó sẽ được lắng nghe. Còn không khéo góp ý đó thì người lắng nghe đó sẽ bị tự ái. Mà khi đã bị tự ái rồi đó thì ai cũng vậy, người ta sẽ cố tình bảo vệ và làm ngược lại với những gì được góp ý. Cho nên góp ý đó thì nên thực hiện ở chỗ riêng tư. tán dương á, thì nên thực hiện ở chỗ đông, thì tán dương làm cho cái thiện được truyền bá trên nền tảng được thừa nhận. Còn góp ý á, là xây dựng, mà xây dựng á, thì phải có động cơ cao quý. Cho đó đó, tùy tình huống mà chúng ta nên tìm cái cơ hội để giúp cho cái người mà mình nghĩ rằng là cần trở thành thầy của mình hoặc là thầy của những người khác, để cho người đó ngày càng chói sáng hơn, có giá trị hơn và đạt được những cái kết quả như ý hơn. Còn việc mà chúng ta khinh khi người khác thì đã bị cái nghiệp cống cao ngã mạn chi phối rồi, chúng ta đã bị cái lỗi dân sự và xã hội. Trong xã hội này ai làm không đúng thì do đó bị luật pháp trừng phạt, ai qua mặt được luật pháp thì người đó sẽ tiếp tục bị luật nhân quả trừng phạt. Cho nên mình không cần phải bận tâm làm công việc này, mà mỗi khi mình thấy một người nào tội phạm mà mình cảm thông được thì chúng ta không đẩy người đó vào trong thế chương tường, ngược lại chúng ta tìm cơ hội cho nó quay trở lại và trở thành một người tốt. Giáo dục trong tội phạm điều trên tinh thần này, và đây là lý do căn bản mà trên toàn cầu phần lớn các quốc gia đã hủy bỏ án tử hình và chung thân, để cho cái kẻ tội phạm nặng như là giết người đó, có chủ ý đó, gây nguy hiểm, có cơ hội trở thành người hiền lương trong vòng mười mấy năm thụ án. Còn khi mà mình nghĩ rằng là một con người xấu đó đã đến lúc không thể nào gọi là sửa đổi được nữa, thì gần như là chúng ta khép cái cánh cửa cơ hội lại với người đó, thì lòng của mình trở nên hẹp hòi hơn, và người đó đó trở thành là một cái quan trái với mình, cả hai đều không được lợi lạc, và quần chúng liên hệ đến cả hai bên này đó cũng theo đó bị phân hóa và không được lợi lạc theo. Cho nên theo lời Phật dạy đó, thì cái ứng xử cao thượng bao giờ nó cũng có những kết quả rất là mỹ mãn. Đang khi Đức Phật dạy chúng ta là chuyển nghiệp chứ là một nghệ thuật, chuyển nghiệp là một cơ hội làm mới, chuyển nghiệp sẽ làm cho cuộc đời này ngày càng được hạnh phúc và bình an hơn. Cho nên trong quan hệ giao tế, nếu mình không thích thì mình có thể ứng xử kính như miễn chi, chứ mình tỏ vẻ bất cung kính thế này thế kia đó thì tự mình cũng có lỗi, và người khác đó thì nó cũng không được vui. Nên người tu học Phật đó, là trong mọi hành động ứng xử cố gắng, nếu không trực tiếp mang niềm vui hạnh phúc nụ cười cho tha nhân thì cũng không nên gián tiếp tạo ra cái phương ngại hay ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội và cộng đồng. Bằng lối xử này đó, bằng tâm cao thượng đó, thì trước sau gì chúng ta cũng tạo ra những cái tác động tích cực, những sự thay đổi tích cực sẽ có mặt như là một phật tử rất là xứng đáng.